tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này, chúng tôi dựa vào quyển 10 giới răn cho hôn nhân của Mục sư Ed Young, trình bày những nguyên tắc giúp hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nói đến 9 nguyên tắc chúng ta cần thực hành để xây dựng hôn nhân trong thời cuối cùng này. Và hôm nay xin nói đến nguyên tắc thứ 10, đó là cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Một số người nói rằng, vợ chồng tôi sống với nhau thế nào, hạnh phúc, bền lâu hay gãy đổ, đó là chuyện riêng của hai người, không can dự đến ai. Thưa sự thật, không phải như vậy, vì hôn nhân của chúng ta ảnh hưởng đến nhiều người trong nhiều phương diện. Chúng ta đều biết, nhiều cá nhân đứng chung tạo thành một tập thể. Nhiều tập thể thành cộng đồng và nhiều cộng đồng họp lại thành quốc gia. Mỗi cá nhân là một phần tử trong cộng đồng và mỗi hôn nhân, mỗi gia đình là đơn vị quan trọng trong xã hội. Mục sư Giang ví sánh hôn nhân như những cây cột chống đỡ những chiếc cầu bắc qua sông, qua biển. Hôn nhân và gia đình là những cột trụ chống giữ cho xã hội được vững bền. Nếu trong xã hội vợ chồng yêu thương nhau, hôn nhân và gia đình vững mạnh, xã hội sẽ vững mạnh. Ngược lại, khi vợ chồng không yêu thương, không chung thủy, nhưng để bỏ nhau khiến gia đình gãy đổ, thì xã hội sẽ bị ảnh hưởng và đi đến sụp đổ, vì sẽ có nhiều tệ nạn ảnh hưởng đến đời sống mọi người. Khi hôn nhân gãy đổ, cha mẹ ly dị, con cái không được chăm sóc, dạy dỗ, sẽ đưa đến nạn thanh thiếu niên hư hỏng, phạm pháp và đem đến cho xã hội nhiều nan đề trong nhiều phương diện. Chúng ta đều thấy khi cha mẹ không hiệp một trong yêu thương, không hòa thuận chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời, sẽ để lại một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên con cái. Các em lo lắng, bất an khi thấy cha mẹ cãi nhau, dọa ly dị nhau. Các em cũng không được cha mẹ quan tâm dạy dỗ, không có gương mẫu tốt đẹp về hôn nhân để bắt chước. Những em lớn lên trong gia đình gãy đổ cũng dễ bị cám dỗ vào con đường tội lỗi. Thống kê cho biết, những em gái sống thiếu tình thương của cha mẹ dễ ngã vào cám dỗ tình dục và khi có thai sẽ sẵn sàng phá thai. Những đứa con nhỏ thiếu sự dạy dỗ hướng dẫn của người cha lớn lên dễ đi vào con đường hư hỏng, phạm pháp. Có em thì sợ lập gia đình rồi lại ly dị, nên sống chung với bạn trai, bạn gái mà không chính thức là vợ chồng. Những em có cha mẹ ly dị, nếu lập gia đình khi gặp nan đề cũng nghĩ rằng ly dị là cách để giải quyết nan đề. Ngoài ra, thưa quý vị, hôn nhân của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến đức tin của con cái. Nhiều lần Kinh Thánh dùng hình ảnh người cha để mô tả tình thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Một đứa bé lớn lên thiếu tình thương của cha hoặc không kinh nghiệm lòng nhân từ, rộng lượng, tha thứ của người cha, cũng khó có thể hiểu được tình thương Đức Chúa Trời dành cho mình. Vì vậy, khó đến với Chúa để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Có những em vì cha mẹ để bỏ nhau nên nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Chúa trong đời sống người tin Chúa. Từ đó, mất đức tin và rời bỏ cộng đồng con dân Chúa. Hôn nhân không những ảnh hưởng đến xã hội và đất nước, ảnh hưởng đến con cái, nhưng hôn nhân rất quan trọng vì hôn nhân được Đức Chúa Trời tôn trọng. Chính Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân. Đối với Chúa, hôn nhân rất quan trọng. Hai định chế duy nhất mà Chúa thiết lập trên trần gian này là hôn nhân và hội thánh. Hôn nhân là điều tốt đẹp, thánh khiết. Sự kết hợp giữa vợ chồng được ví sánh với mối quan hệ giữa Chúa Cứu Thế và hội thánh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Về sự kết hợp trong hôn nhân, ông viết: vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 25 và câu 31-32. Kinh Thánh cũng dạy, hôn nhân là điều mọi người phải tôn trọng. Tác giả thư Hebrew viết như sau: mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chứ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13, câu 4. Vì hôn nhân quan trọng và có ảnh hưởng lớn trên đời sống đức tin cũng như sự vững mạnh của xã hội, nguyên tắc thứ 10 chúng ta cần áp dụng để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu là vợ chồng quyết tâm xây dựng hôn nhân của mình được vững bền. Hay nói cách khác, vợ và chồng cần đặt mục tiêu cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Để xây dựng một hôn nhân vững bền, khi đôi nam nữ quyết định bước vào hôn nhân, hai vợ chồng phải quyết tâm giúp nhau xây dựng mối quan hệ giữa hai người cho thật vững chắc. Vợ và chồng sẽ đồng lòng đứng chung với nhau thành một đội ngũ với một mục tiêu rõ ràng để hướng đến. Mục tiêu đó là quyết tâm xây dựng hôn nhân cho vững mạnh, dù gặp khó khăn hay trở ngại sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta có một đội ngũ vững chắc khi thành viên trong đội ngũ đó, dù chỉ hai người hay nhiều người, đều quyết tâm hướng đến một mục tiêu và hết lòng giúp nhau đạt đến mục tiêu đó. Vợ và chồng có thể có ý kiến hay những suy nghĩ khác nhau về cách để đạt đến mục tiêu, nhưng cả hai phải nhất định hướng đến mục tiêu. Đó là yêu thương gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời. Ngay từ buổi ban đầu, ý định của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân là tạo nên một đội ngũ gồm có hai người để giúp nhau hướng đến một mục đích. Trong vườn địa đàng, sau khi sáng tạo muôn loài vạn vật, Đức Chúa Trời tuyên bố: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính, câu này như sau: Jehovah Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Khi ông Adam nhìn vào thiên nhiên cùng mọi điều Đức Chúa Trời tạo dựng, ông thấy thật là tốt đẹp. Nhưng sau khi đặt tên các loài vật, Adam khám phá ra một điều, đó là không có một người nào thích hợp để giúp đỡ ông. Kinh Thánh ghi như vậy. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng. Nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Sáng Thế Ký chương 2 câu 20. Và để đáp ứng nhu cầu cho Adam, Đức Chúa Trời làm nên cho ông một người giúp đỡ thích hợp. Chúa đã tạo dựng bà Eva cách thật đặc biệt. Kinh Thánh ghi, Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam, làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Sáng Thế Ký chương 2, câu 21 và 22 ghi lại điều đó. Ông Adam vui mừng tiếp nhận món quà Chúa ban cho mình. Và ông nói, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Chúa muốn người nam và người nữ mà Chúa tạo dựng kết hợp thành một đơn vị đặc biệt. Ngài gọi đó là một thịt. Trong sách Truyền Đạo, vua Salomon mô tả tầm quan trọng của sự hiệp một như sau. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Trích sách Truyền Đạo chương 4 câu 9 đến câu 11 bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh này nói lên ít lời lớn lao của sự hiệp một trong hôn nhân. Thánh Kinh Tân Ước ghi lại cho chúng ta hình ảnh tuyệt đẹp của một đôi vợ chồng cùng đứng chung với nhau hầu việc Chúa, và họ đã đem lại kết quả lớn lao cho nhà Chúa. Đó là ông Aquila và bà Beresin. Đôi vợ chồng này là hai môn đồ trung kiên của Chúa trong hội thánh đầu tiên. Sự kiện Aquila và Beresin được nhắc đến tên chung với nhau cho thấy ông bà có một hôn nhân vững mạnh. Ông bà có cùng một mục tiêu cho đời sống. Mục tiêu đó là hầu việc Chúa, và hai người đã hết lòng giúp nhau đạt đến mục tiêu cao quý đó. Thưa quý vị, bài học trong chương trình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp nguyên tắc thứ 10 này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.